Today's enlightening entertainment will be presented in Oleksii or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đơn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của Soạn Giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu, tín nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ lại vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Vở cải lương Bài Học Ngàn Vàng được chuyển thể dựa trên một câu chuyện Phật giáo. Bài Học Ngàn Vàng là một bài học vô giá về quy luật gieo nhân nào gặt quả ấy. Hậu nhắc nhở con người thận trọng và sáng suốt trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ để được an vui tự tại trong hiện đời và kiếp lai sinh. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 1 vở cải lương, bài học ngàn vàng, kịch bản của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Vở cải lương này sẽ được trình chiếu trong 4 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Châu Thanh trong vai Vua Đột Quyết, Phượng Loan trong vai Thứ Phi Hoàng Hoa, Tâm Tâm trong vai Nữ Tướng Thanh Lan, Khánh Tuấn trong vai Tướng Quân Hoàng Cái, Hữu Tài trong vai Lão Dị Nhân, Hiếu Liêm trong vai Lý Bá, Bích Thủy trong vai Đề Đốc Phu Nhân, Chiêu Linh trong vai Hoàng Tử Phương Tùng, Thanh Liêm trong vai Quan Đề Đốc, Thanh Phong trong vai Người Thanh Niên, cùng các nghệ sĩ khác.
Hãy mau mua bài học vô giá đây. Ai muốn văn hay chữ tốt, ai muốn đỗ đạt làm quan, ai muốn trở thành công hầu khánh tướng, hãy mau mua bài học vô giá đây. Ai muốn chồng hòa vợ thuận, ai muốn gia đình êm ấm, ai muốn xóm làng kính yêu, hãy mau mua bài học vô giá này. Ai muốn tu thân tích đức, ai muốn hưởng thú về sau, hãy mau mau mua bài học vô giá này. Hãy mau mua đi kẻo tiếc về sau. Mua đi.
Ê, ông già, ông bán cái gì đó?
Bán bài học vô giá, muốn làm gì được nay?
Dạ, bài học vô giá, hay quá ta. Sao ông không đem dùng cho ông đi?
Lão dùng cho lão rồi, và dùng rất có hiệu quả.
Ông dùng cho ông rồi, sao ông vẫn nghèo?
Vì lão không muốn giàu.
Sao ông không thi đỗ để làm quan?
Vì lão không muốn thi đỗ làm quan.
Sao ông không có gia đình con cái hòa thuận để ông nhờ?
Vì lão không muốn lập gia đình.
Cái gì ông cũng không muốn? Ông không muốn cái gì cả thật sao?
Lão chỉ muốn một chuyện.
Ông muốn cái gì?
Muốn bán bài học vô giá này cho người đời dùng. Lão sanh ra đời chỉ để làm một việc này thôi.
Thế thì lão già điên rồi. Ôi, ai thèm mua cái bài học của ông làm gì? Người ta mua lúa, mua gạo, mua ruộng, mua vườn, mua nhà, mua cửa. Chứ ai mua bài học vô giá của ông làm gì? Không có bài học của ông thì thiên hạ cũng no sai suốt ngày, cũng vui chơi, khỏe phận hát ca, cũng tạo nhà tạo cửa, cũng sống trong sang giàu.
Nhưng mà nếu có bài học này, lão tin rằng thiên hạ trên thế gian càng thêm hạnh phúc, càng giàu sang hơn nhiều. Nhanh tay mua trước, không thì sẽ tiếc.
Vậy ông có biết á, ta là ai không?
Điều ấy có can hệ gì đến lão đâu, là ai cũng mặc biết nhau để làm gì.
Lão đến buôn bán ở vùng này mà không cần biết đến ta, vậy thì đời lão tàn rồi. Vùng này là gian sang của ta, ta muốn cho ai buôn bán ở đây thì cho, bằng không á hả thì lo mà chuồn lẻ đi. Nếu lôi thôi ta sẽ đánh cho bỏ mạng đó.
Anh là quản thị hay chàng thu thuế?
Các thứ đó mà kể làm gì? Ta, ta là đệ nhất anh chị vùng này.
Tưởng là gì? Ông thiền thư 18 mắt lão còn chưa sợ nữa là đệ nhất anh chị ở đây. Nếu thật là anh chị thì nhào vô.
già này có gan thật, dám chọc giận ta, ta cho một đao để lão đầu thai kiếp khác nào.
Đừng thấy lão già mà quen thói hiếp đáp á nghe. Trước khi đem bài học vô giá đi bán, lão cũng đã tập vợt võ bị để phòng thân chứ. Lão đâu có khờ khạo dẫn xác đến đây để cho con hiếp đáp được. Thôi, xin lỗi đi, lão tha cho. Này, lão đếm 3 tiếng mà không chịu xin lỗi hả? Thì lão ấn cây gậy này xuống, người con sẽ dẹp lép nghe con. Nghe nè, 1, 2.
Dạ lại ngài thay cho con. Con xin chịu lỗi với ngài, từ nay con không có dám nữa. Dạ lại ngài.
Phải nhường lỗi cho đức vua đi. Bất cứ ai dù đang xuôi ngược bởi chuyện gì, tất cả hãy tức thì lạnh mặt. Nghe đây. Bài học ngàn vàng, mua mau kẻo trễ. Bài học ngàn vàng, Dịp mai hiếm có. Kìa lão là người ở đâu? Có biết luật lệ của Vương Quốc Dục Chi này không? Khi hòa thượng vô ngoạn, không ai được đứng ra ngăn lối cản đường.
Lão sống vô gia cư, chết vô địa táng. Lão đi đây đi đó để bán bài học vô giá, mà chưa gặp kẻ thức giả biết giá trị của nó nên chưa tội nguyện.
Lão mỗi ngày mỗi già đâm ra sốt ruột, sợ mình chết đi mà bài học vẫn chưa bán được. Hôm nay hoàng thượng đi qua, lão nghĩ rằng đây là một dịp quý, mai ra có người mua được nên lão quên cả lễ nghi, xin đại quan miễn chấp.
Đâu, bài học gì đưa cho ta xem?
Nó nằm ở trong chiếc đải này. Đâu có được dễ dàng như vậy.
Nếu như ngài muốn mua thì hãy trả giá đi. Tiền có trao thì cháu lão sẽ đưa liền.
Lão nói đi, giá bao nhiêu bài học ấy?
1.000 lượng vàng không bớt 1 xu.
Lão có điên không? Suốt đời ta làm tướng làm quan, đánh giặc phương Bắc dẹp loạn phương Nam, giàu tử ra sanh không biết bao lần, nhưng chưa lúc nào vàng lượng có đến 100. Vậy mà hôm nay chiếc đại bằng găng tay, trong ấy ta không biết chứa đựng những gì, mà lão đòi thật là cao giá 1.000 lượng vàng. Lão quá thần điên. Thôi hãy gấp rút lui ngay, để nhường lối này cho đức vua đi.
Có chuyện gì vậy đề đốc Thanh Phong? Sao bỗng nhiên phải dừng lại nơi này? Còn ông lão đây là?
Người có vật quý trong tay.
Âu hoàng thượng, ông lão này đang đứng giữa đường sao bán bài học mà ông bảo là quý giá lắm.
Một bài học quý giá chắc hẳn là hay lắm phải không?
Âu hoàng thượng, bảo rằng hay thì chưa đúng lắm, phải nói đây là bài học quý nhất trên đời.
Ông lão có quá lời không? Nhưng ta cũng miễn chấp cho lão, vì thường tình ai bán một món hàng gì cũng cho rằng món hàng của mình là nhất.
Tâu hoàng thượng,
suốt đời lão chưa hề biết nói hoa. Lão chỉ tiếc là không có một ngôn ngữ nào để diễn tả cho đúng cái giá trị cao cả của bài học này, nên tạm dùng danh từ là bài học vô giá.
Thôi thì ta cũng chấp nhận là vô giá đi. Nhưng đã là vô giá thì ta biết trả cho lão bao nhiêu?
Tâu hoàng thượng, lão chỉ lấy giá tượng trưng là 1.000 lượng vàng thôi.
Giá tượng trưng mà đến 1.000 lượng vàng? Còn nếu thật giá, chắc hoàng thượng phải bán cả cái giang sàn nước nhục y này cũng chưa đủ để trả cho lão.
Tâu hoàng thượng, thưa đại quan, thật quả đúng như vậy. Và lão tưởng như thế vẫn không phải là đắt, vì với bài học này hoàng thượng có thể gầy dựng thêm 10 giang sơn như thế nữa cũng được.
Thật vậy à? Lão quan, phiền lão quan khuyên ở về triều, nói với kho bảo xuất cho chậm 1.000 lượng vàng. Xong việc rồi lão quan trở lại đây ngay.
Tâu hoàng thượng, hoàng thượng định
lão quan đi ngay cho ta.
Vâng lệnh.
Lão có gia đình vợ con gì không?
Tâu hoàng thượng, lão tứ cố vô thân từ ngày sanh ra đời cho đến nay.
Vậy lão lấy 1.000 lượng vàng dùng vào việc gì, để lại cho ai? Nhất là những ngày cuối cùng của lão cũng còn không bao nhiêu nữa. Trẫm sợ lấy vàng mà lão không giữ được lại còn mang họa vào thân đó.
Lão xin đổi ơn hoàng thượng đã lo nghĩ dùm cho lão. Nhưng lão đã có cách sử dụng số vàng bán được, xin hoàng thượng đừng lo.
Lão đối với trẫm như thế nào? Có đặc biệt hơn đối với những người khác không?
Muôn tâu, lão đặt hoàng thượng lên ngôi cao quý nhất. Và bởi thế, cho nên hôm nay lão mới đến đây đợi hoàng thượng đi du ngoạn ngang qua để bán bài học. Vì lão nghĩ ngoài hoàng thượng ra chắc không người nào mua nổi bài học này. Ngoài hoàng thượng ra cũng chẳng ai có thể sử dụng lợi lạc hơn. Nếu đức vua dùng đến nó, lão chắc chắn sẽ được 100% hữu ích.
Nhưng đến 1.000 lượng vàng, thật tình là lão đã làm khó ta.
Hoàng thượng ơi, lão cũng biết là nhẫn nghĩa tựa thiên kim, còn tiền tài như phấn thô. Khi sống vì vàng mà thế nhân gian khổ, nhưng chết nào có ai mang được nó theo tận chốn diêm đài. Lão có thể dâng không cho đức vua bài học quý nhất trên đời. Bởi thân lão hiện giờ như cành khô lá úa, tôi đã về chiều sự sống tựa sương mai. Sương sẽ rụng khi có gió lung lay, còn lão sẽ nhắm mắt khi sức tàn hơi kiệt. Nhưng lão nghĩ rằng vật bán rẻ hay đem trao tặng ác đức vua để già xem thường. Tục ngữ có câu của rẻ của hôi, cho nên lão nhất quyết bán giá vàng 1.000 lượng. Đức vua có bỏ ra số tiền như vậy thì trong lòng người mới quý bài học này đây.
Thôi được, ta bằng lòng trả bài học 1.000 lượng vàng, nhưng ta sẽ trả trước 500 lượng. Còn 500 lượng nếu ta thấy bài học hay và đem ra áp dụng có hiệu quả thì ta sẽ trả hết.
Như vậy là đức vua không dốc lòng mua. Thôi, xin cho lão đi nơi khác để bán kẹo chưa lắm rồi.
Lão đối với trẫm thật không có chút kính trọng nào cả. Giả cả chứ xong, sao lão lại bỏ đi như vậy chứ?
Tâu đức vua, xin đức vua tha thứ cho lão. Nhưng lão thiết nghĩ, nếu ở địa vị của đức vua, đức vua xem 1.000 lượng vàng là trọng hơn bài học của lão, thì ở địa vị của lão, lão cũng thấy tiếc bài học của mình chứ.
Thôi được, ta bằng lòng trả cho lão 1.000 lượng vàng đó. Hãy đưa bài học cho ta xem.
Xin đức vua thứ tội cho. Tục ngữ có câu: tiền trao cháo múc, không tiền trúc cháo vô. Lão sẽ dâng bài học cho đức vua sau khi nhận đủ 1.000 lượng vàng.
Lão thật là khó chịu. Lão không tin ta sao?
Trước khi trả lời, xin đức vua cho lão hỏi lại, đức vua có tin lão không?
Thật thân thì ta hơi nghi ngờ về giá trị của bài học mà lão đã ca tụng.
Đức vua không tin được lão thì lão xin lỗi, làm sao lão tin được đức vua? Thường thường dân tin lời nói của vua, nhưng vua không làm theo lời nói của mình, nên việc quốc gia do đó mà đổ vỡ. Lão nghĩ rằng giữa vua và dân phải có sự công bằng, hoặc hai bên được tin cậy nhau. Nếu bên này không tin bên kia thì đừng bắt bên kia phải tin lại. Và nếu hai bên không tin nhau thì tốt hơn là làm theo khẩu hiệu tiền trao cháo bốc.
Thôi được, ta cũng làm theo ý của lão.
Muôn tâu hoàng thượng, 1.000 lượng vàng có đủ số trong bao, lão thần xin trao cho hoàng thượng tùy nghi sử dụng.
Đây, 1.000 lượng vàng, lão có cần ta cho người theo bảo vệ sinh mạng của lão trên đường đi không?
Lão xin đội ơn đức vua, lão chẳng cần ai giúp đỡ. Lão đã có học được đôi chút võ nghệ từ hồi còn nhỏ, nên có thể mang nặng 100 cân. Bây giờ xin kính dâng bài học lên đức vua ngự lãm. Lão chỉ xin thưa một lời cuối cùng trước khi ra đi, là xin đức vua nhớ cho rằng bài học nào cũng vậy, có áp dụng mới biết hay hoặc dở.
Xem ở đây được. Hoàng đế đốc Thanh Phong, hỏi chiêu.
Four. sâu bài trò yêu ma rằng do
bây giờ ta cũng không biết do đâu đức vua lại nhẫn tâm quá đồi. Gần trọn một đời ta vì nước quên thân, chưa một lần lầm lỗi, chưa có giây phút manh nha chiếm đoạt ngay. Dầu ta có biện minh nhưng đức vua vẫn ban luận tuyên giam cầm ta và cho người cướp đi sinh mạng.
Tiếp đâu có ngờ cảnh cảng này lại đến với tương lời tướng công. Thiếp sẽ bảo Thanh Lang con gái của chúng ta kéo binh về triều ca bắt vua Đột Quyết phải đền tội.
Được như vậy, nơi chung suối ngàn ta mới an nhàn siêu thoát.
Thôi, ta xin vĩnh biệt phu nhân.
Ông ta nói đúng, hận thù này còn hận thù nào hơn được. Đột Quyết, rồi hãy ngươi sẽ chết dưới tay Thanh Lang con gái của ta.
Hoàng gia nên mở không nên buộc. Ta bảo cho người biết trước, càng buộc lại càng thêm thắt, còn mở chính thật tâm từ.
Ông là ai? Từ đâu đến? Và nói với tôi những lời nói vừa rồi với dụng ý gì?
Tôi là người không tên tuổi, từ cõi an lành quá bước đến đây. Lời của tôi nào phải quấy rầy, mà là khuyên bảo, một lời khuyên quý hơn vàng ngọc.
Thì ra những câu nói vừa rồi là ông Ngập khuyên tôi hãy quên nỗi oán hận trong lòng, quên kẻ giết chồng mình đang thung dung ngồi trên chính bệ.
Người thua ngủ chẳng yên, người hơn gây thêm oán. Hơn thua hai điều xả, ấy là an ổn ngủ.
Ông là người vua Đột Quyết phái đến đây chăng?
Không.
Một lần nữa, tôi muốn biết ông là ai?
Là người đến đây nói về nhân quả của việc quan đề đốc Thanh Phong chết ngay trong ngục.
Nhân quả gì mà chồng tôi phải nhận để cho gia đình quốc hận chuyện ly tan?
Tất cả sự sự vật vật ở thế gian không có cái gì từ không trở thành có, không có cái gì xảy ra mà chẳng có nguyên nhân. Nhưng vì tâm trí u mê nên chúng sanh chưa thấu đáo cội nguồn, rồi trách Phật Phật trời sao chẳng phân minh. Thật ra sống chết sướng khổ hay vui buồn mà ta nhận chịu trong đời, tất cả do mình đã tạo đã gây.
Vậy tôi thử hỏi ông, do đâu chồng tôi bị giam trong ngục trong khi người hoàn toàn vô tội, rồi lại bị bất tử chết thảm thương? Nhân quả gì mà phải chịu tai ương để ngô canh vợ chồng ly biệt, còn xa cha tuôn rơi ngấn lệ? Ông nói đi, vậy bởi nguyên do gì?
Từ thoáng thiếu niên cho đến khi Thanh Phong làm một đại thần, chắc hẳn cũng biết bao lần ông đã giam người và truyền xích xiềng tối buộc. Nơi chiến trường có biết bao người chết dưới tay ông, mạng đòi mạng mới xong. Ta giết người thì người lại giết ta.
Tôi nói ông đừng giận, lời giải của ông không thuyết phục được tôi.
Khi nãy tôi đã nói rồi, tôi từ cõi an lạc đến đây nên tôi không biết giận cũng chẳng biết hờn. Vậy có gì chưa thông, xin phu nhân cứ nói.
Làm tướng giữ gìn cương thổ, giặc xâm chiếm khỏi bờ hả không giết giặc hay sao?
Giết giặc để mong được ngồi ở trên cao, người ta chết mình tự hào vui sướng, khác như lòng nhân từ của một vị tướng đánh đuổi quân thù chỉ vì sự êm ấm của muôn dân.
Ý ông muốn bảo rằng chồng tôi ra trận giết người với mục đích là để có danh có phận?
Nhân đã là như vậy thì quả cũng từ đó mà sanh.
Thôi, ông đừng nói nữa, ông đi rời khỏi đây ngay, đừng để tôi phải dùng uy quyền của một đề đốc phu nhân buôn lời xúa đuổi.
Vâng, lão sẽ đi ngay, nhưng trước khi đi lão luôn nói với đề đốc phu nhân một lời: phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó.
Ông lão, ông dạy đời ta nói chăng? Ông lão, giữa bạch vật thanh thiên như thế này, trong chớp mắt ta lại mơ màng thấy chồng ta về đây báo mộng, và một lão già nói với ta chuyện nhân quả trong đời. Ôi, lòng ta sao ngổn ngang trăm mối.
Mẹ, mẹ ơi, con đã về rồi mẹ ơi.
con gái của ta từ biên trấn hồi dinh. Thanh Lan!
Mẹ! Mẹ ơi! Nơi biên thùy con mới vừa nghe tin cha của con chết ở trong lao tù. Về đây nói đôi lời con dám từ ra đi, để quyết ra tay giết tên Dung Bảo. Hắn chết rồi lòng mới an, con hiếu từ đâu dám quên.
Ta nghe rồi chuyện đau buồn xảy ra, giết hôn quân gái như con một mình. Về chung cung hoàng khó bảo toàn mạng sống,
là gái nhưng con đã xông pha tên đàn. Chuyện mất còn tự sanh con nào xa chi.
Hỡi tướng sĩ ba quân nơi phía tây miền biên trấn, ta là nữ tướng Thanh Lan, nay về triều dấn tội hôn quân đột quyết. Vậy tất cả hãy cùng ta hướng triều ca trực chỉ.
Chuyện gì đã xảy ra sau khi đức vua đi du ngoạn về? Vua lại truyền lệnh giam quan Đền Đốc Thanh Phong vào tử ngục, rồi âm thầm cho người bức tử. Quan Đền Đốc chết, con gái của lão là Thanh Lan, một nữ tướng đang trấn giữ phía tây miền biên giới, chắc hẳn Thanh Lan sẽ kéo quân về để dấn tội đức vua. Hay lắm, vậy là trời giúp dẫn cho thứ phi hoạt hoa này rồi. Nhạc vua chết vì tay của nữ tướng Thanh Lan, chừng ấy con trai của ta là hoàng tử Vương Tùng nó sẽ lên ngai kế vị. Con của ta sẽ là vua nước Nhục Chi này.
Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi, lời hôm qua mẹ nói quả không sai. Quân Ngự Phòng vừa báo cho mọi người hay, nữ tướng Thanh Lan đang động binh chuẩn bị kéo về triều để tìm phụ vương vấn tội.
Vậy à? Vậy thì con của mẹ hãy cười lên đi, nụ cười vui sướng, vì sắp hết rồi bao ngày mơ tưởng.
Mẹ nói gì mà có thường giới mơ, sợ gì con cho mẹ hay chuyện này. Là để mẹ báo tin liền với phụ vương, cho cha bồn đào tranh tai ương.
Vương Tùng,
con quán là khờ thảo.
Thảo nào mà phụ vương của con
không quan tâm đến chuyện sau.
Con không làm vua nhưng cũng sung sướng một đời, có gì mẹ phải bận tâm?
Không bận tâm làm sao được? Không khéo lúc phụ vương con có mệnh hệ nào, trong khi con thì chẳng bao giờ quan tâm đến việc lập vua một cõi. Tới chừng đó quân thần chọn người khác lên thay, con có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu.
Con nghĩ vua phải là người có đức có tài, chứ đâu phải ai muốn cũng được đâu mẹ. Mà sao hôm nay mẹ lại toan tính chuyện này? Trước mắt là nên gấp rút lo cho phụ vương con tránh khỏi tai ương cái đã.
Đồ ngu, lời nói của con đã làm cho mẹ thêm tim ruột bầm gan. Hận xưa càng thêm hận, lòng mẹ đang chất chồng oán giận, trong khi con lại là người quá đỗi dưng dưng. Thời thế đã đổi thay, nữ tướng Thanh Lan sẽ kéo binh về triều trong nay mai, cha con phải đền tội đáng dai. Ngồi trên ngai vàng ngoài con chẳng còn ai.
Sao là như vậy? Sao mẹ lại toàn tin những chuyện không đâu? Mẹ làm cho con quá đổi lo. Con phải đi tìm cha để báo tin.
Phương Tùng, đứng lại. Chẳng lẽ sống trên đời con không muốn được làm vua sao?
Mẹ đừng nghĩ mãi chuyện hơn thua. Thiên hạ chê cười hậu thế mẹ mà. Con đi báo tin cho cha con hay đây.
Phương Tùng, Phương Tùng. Trời ơi, phải chăng đây là nhân quả trong đời? 25 năm trước ta đã làm cho một người khổ đau uất hận. 25 năm sau, chính là hôm nay, ta lại uất hận khổ đau khi có một đứa con không đi chung đường với mẹ. Ngày ấy cũng vì tham vọng muốn được làm bậc mẫu nghi thiên hạ mà ta đã phủ rẫy vàng để trở thành một thứ phi.
Mặc cho có kẻ ôm mối tình si, nhìn người yêu vào cung di theo lệnh của vua độc quyết.
Kìa, Lý Bá, chàng đến với thiếp thật là đúng lúc. Chàng đột nhập vào đây cũng với con đường hầm bí mật chứ.
Tôi cảm ơn bà đã tạo cho tôi con đường nối lại ngôi duyên xưa. Dầu sự chấp nối này chỉ là những ngày tuổi già bóng xế.
Nếu như chàng biết rằng khi con đường hầm ấy có người phát hiện, hậu quả sẽ đến với thiếp như thế nào, thì có lẽ chàng sẽ không còn cách hờn thiếp nữa.
Lẽ ra
con đường đến với tình yêu của chúng ta nó không phải nhỏ hẹp âm u len lút như con đường hầm đó, mà nó thênh thang tươi đẹp biết bao. Làm sao chuyện cũ qua rồi, dù đã 25 năm mà như chưa phai nhạt trong tâm. Ở một miền thôn giả xa xôi, có đôi tình nhân ước hẹn chung cùng, rằng sẽ nên vợ nên chồng, sống đến ngày tóc bạc răng long. Nhưng trời đất như có bão giông, khi người tôi yêu đã nói tiếng phụ phàng, nàng mê điện ngọc cung vàng, mê làm một dương phi.
Giờ chàng nhắc lại chuyện ấy làm chi, thì tất cả đã qua rồi. Sao thời gian xa cách đôi đường, chúng mình lại bên nhau.
Dối gạt đức vua, bà nhận tôi là thân tộc họ hàng, để tôi được phục dịch chốn cung vàng.
Và tình xưa luôn nồng ấm, ngày thì xa cách, đêm mình lại tâm sự cùng nhau.
Nhưng lòng tôi cứ lo âu, sợ con đường hầm bị lộ ra.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở cải lương Bài học ngàn vàng, kịch bản của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Châu Thanh trong vai vua Độc Quyết, Phượng Loan trong vai thứ phi Hoàng Hoa, Tâm Tâm trong vai nữ tướng Thanh Lan, Khánh Tuấn trong vai tướng quân Hoàng Cái, Hữu Tài trong vai lão dị nhân, Hiếu Liêm trong vai Lý Bá, Bích Thủy trong vai đề đốc phu nhân, Chiêu Linh trong vai hoàng tử Phương Tùng, Thanh Liêm trong vai quan đề đốc, Thanh Phong trong vai người thanh niên, cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã triều mến gửi quà tặng các nghệ sĩ tham gia trong vở tuồng Hát Bội của Thiên Trả Địa được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư trong các tuần qua. Những vị này đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự ân cần quan tâm của Ngài. nam nghệ sĩ Nguyễn Du Trì trong vai Ngô Thiên.
Thay mặt cho quý anh em văn nghệ sĩ, xin gửi đến sư phụ lời tri ân chân thành nhất đã tạo điều kiện đưa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam mà phổ biến trên toàn thế giới. Đó là một cái niềm vinh hạnh cho toàn thể anh em văn nghệ sĩ.
Nam nghệ sĩ Huỳnh Văn Tân trong vai Lý Địa.
Trong ở tuồng của Thiên Trá Địa, mình cũng đứng vào một vai, rồi tất cả chung tay để xây dựng kịch bản của Thiên Trá Địa, gửi lời kính đến Ngài, mong Ngài gặp nhiều tốt đẹp.
Nữ nghệ sĩ Mỹ Dung trong vai Ngọc Nữ.
Ngọc Dung xin hát tặng Thầy Vô Thượng Sư một đoạn tuồng tạ tôn sư.
Tôn sư con đây là tạ tôn sư, an tại chốn đồng tiền cho đồ đỡ trần gian. Khoan bộ thầy ơi, đỡ tử phản hồi trần thơ. Tôn sư ơi, từ bấy lâu nay con theo thầy học đạo, thầy giáo truyền văn võ, phép bậc con đã lâu thông. Nay thầy cho con về chốn trần gian thăm cha viếng mẹ, con ra đi trong lúc này đây, con đây nhớ ơn thầy dạy dỗ cho con.
Con xin cảm ơn thầy.
Nữ nghệ sĩ Minh Liễu trong vai Lính Hầu.
Tôi gửi đến cho Ngài một bài hát nói về quê hương Bình Định Quy Nhơn. Ai về thăm lại Quy Nhơn, ghé thăm cầu Nhơn Hội, bắc qua sông Bạch Đằng, cầu dài đưa khách sang sông, tôi đứng nhìn sông nước trong xanh nhớ người. Ánh trăng chiếu sáng trên sông, đêm thu gió mát trình thanh ở dịu dàng. Người ơi ghi lại Quy Nhơn, Quy Nhơn sóng biển dập dồn dễ thương, đường đi mở dọc biển bờ, hàng cây bóng mát qua màu xanh tươi. Quy Nhơn gió mát trăng thanh, người ơi hãy ghi mà thăm Quy Hoàng. Quy Nhơn bạn ghé thăm mộ hàng, bạn ơi hãy ghé Tây Sơn đất võ anh hùng quy xưa. Bạn ơi ghé lại hầm hồ Quy Nhơn, cảnh đẹp ghé vào mà thăm. Quy Nhơn cảnh đẹp tuyệt vời, ngắm chùa ông núi người người ngất ngây. Lòng tôi khao khát mong chờ cầu cho thượng đế đưa bạn về Nhơn thăm Quy Nhơn. Xin gửi lời đến Ngài Thượng Sư Thanh Hải, tôi chân tình biết ơn Ngài.
Nhạc sĩ Đặng Nguyễn Trâm Anh.
Đại diện cho bên nhạc công của đoàn hay là các diễn viên của đoàn, cầu chúc Ngài được ban phước lành, được bình an vô sự.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể nghệ sĩ cùng các vị chuyên gia đã và đang giúp bảo tồn bộ môn hát bội, một nghệ thuật truyền thống lâu đời đầy giá trị của người dân Âu Lạc. Kính chúc quý vị luôn được niềm yêu mến và hỗ trợ của khán thính giả, cũng như được ban nhiều ân phước và may mắn trong đời sống hàng ngày bên cạnh người thân.
Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thường Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ. Thank you for joining us on today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Words of Wisdom is coming up. Farewell, and we'll see you again.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.